This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý khán giả đến phần tin tức 5 giờ chiều được thực hiện bởi Phượng Vi và Anh Huy tại Dallas, Đỗ Phúc tại Houston. Houston, Đỗ Phúc xin được kính chào quý khán giả hai miền, cũng như xin được mến chào Phượng Vi và Anh Huy tại Dallas. Houston hôm nay là một ngày khá là đẹp, ánh nắng vẫn còn chan hòa ở thành phố Houston. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là khoảng 66 độ và xuống thấp vào ban đêm tối nay tại Houston là 49 độ. Cơ hội mưa cho Houston đêm nay rất là mong manh, hầu như không có, chỉ khoảng từ 0 tới 7% mà thôi. Sang ngày mai, ngày thứ tư, Houston cũng khá là đẹp, cao nhất khoảng 69 độ và xuống thấp vào ban đêm là 61 độ. Cơ hội mưa hầu như không có. Sang ngày thứ năm thì Houston cũng thời tiết cũng tương tự như vậy thôi, khoảng cao nhất khoảng 76 độ, trời hơi se lạnh vào ban đêm khoảng 50 độ và cơ hội mưa khoảng 10% cho ngày thứ năm. Không biết Dallas như thế nào thưa quý anh chị?
Dạ vâng, anh Huy và Phượng Vi xin được kính chào tất cả thính giả hai miền, chào anh Đỗ Phúc. Riêng tại thành phố Dallas, thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày trời rất đẹp tại thành phố Dallas với nhiệt độ hiện tại bây giờ là 63 độ, về đêm xuống thấp là 42, chỉ có 5% là có mưa. Ngày mai thứ tư nhiệt độ lên cao thành phố Dallas là khoảng 71, về đêm xuống thấp là 60, vẫn 5% có mưa. Ngày thứ năm thì sẽ ấm hơn chút xíu với nhiệt độ lên cao là 75 độ thưa quý vị và ban đêm xuống thấp là 38 độ, cũng chỉ có 5% là mưa, nhưng mà ngày thứ năm sẽ có nhiều gió hơn là 20 dặm một giờ. Dạ vâng, xin được trở lại, xin mời anh Huy.
Mời quý vị đến với tin thế giới. Tin về dịch COVID-19. Italia và Tây Ban Nha thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Thưa quý vị, theo số liệu chính thức của cơ quan thống kê quốc gia Italy, hơn 100.000 người ở nước này đã bị mất việc trong tháng 12 năm 2020, càng làm trầm trọng thêm nỗi lo về đại dịch COVID-19, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của nước này. Cụ thể, số người có việc làm trong tháng 12 năm 2020 đã giảm 101.000 người so với tháng trước đó, xuống còn 22,8 triệu người. Kết quả này đảo ngược xu thế tích cực trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2020, khi số người có việc làm tăng thêm khoảng 220.000 người. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên tại Italy vào tháng 2 năm 2020, số người mất việc làm tại nước này đã tăng khoảng 426.000 người. Tháng 3 năm 2020, Italy là nước đầu tiên ở châu Âu áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của nước này. Mới đây, Ngân hàng Italy dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này sẽ giảm kỷ lục là 9,2% trong năm 2020 và phải đến năm 2023 mới có thể trở về với mức trước khi xảy ra đại dịch. Tại Tây Ban Nha, một nghiên cứu của Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ được công bố vào ngày 1 tháng 2 cho thấy các công ty của nước này ước tính sẽ thiệt hại 1,8 tỷ euro, tức là khoảng 2,2 tỷ USD mỗi tuần về doanh thu. Do kinh tế suy giảm, số người ghi danh thất nghiệp trong tháng 12 năm 2020 ở Tây Ban Nha đã lên tới 3,89 triệu người, tăng 22% so cùng kỳ năm trước. Xin mời Đỗ Phủ.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được cảm ơn anh Huy. Tiếp theo bản tin thế giới. Nhật Bản đã lo ngại Myanmar sẽ ngã về phía Trung Cộng sau khi đảo chính xảy ra. Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng Trung Cộng có thể gia tăng ảnh hưởng với Myanmar nếu phương Tây phản ứng sai cách về cuộc đảo chính. Được biết, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản là Yasuhide Nakayama hôm nay nói rằng Nhật nên thảo luận một chiến lược chung với các đồng minh về cách ứng phó với cuộc đảo chính ở Myanmar. Cảnh báo quốc gia này có thể rời xa các nước phương Tây và gia nhập liên minh của Trung Cộng nếu không có cách tiếp cận tốt nhất. Quân đội Myanmar lên nắm quyền hôm 1 tháng 2, tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cùng nhiều quan chức chính phủ khác vì cáo buộc Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, tức là NLD của bà Suu Kyi, giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 8 tháng 11 là nhờ gian lận bầu cử. Được biết, chính quyền quân sự sau đó đã cách chức 24 bộ trưởng và thiếu trưởng, công bố danh sách 11 người được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo các bộ gồm Bộ Tài chính, Y tế, Thông tin, Ngoại giao, Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Biên phòng. Nhật Bản được biết là nhà viện trợ lớn có quan hệ chặt chẽ lâu đời với Myanmar, đã kêu gọi quân đội trả tự do cho bà Suu Kyi cùng các thành viên trong chính phủ dân sự của bà và khôi phục nền dân chủ. Thứ trưởng Nakayama cho biết bất kỳ hành động nào nhằm đình chỉ chương trình hợp tác của Nhật Bản với quân đội Myanmar có thể khiến Trung Cộng giành được nhiều ảnh hưởng hơn và làm suy yếu an ninh trong khu vực. Kể từ năm 2014, thông qua các cuộc hội thảo trong nước và các chương trình khác, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đào tạo sĩ quan quân đội Myanmar về y học, khí tượng hàng không, cứu trợ thảm họa và tiếng Nhật. Hai nước cũng có chương trình trao đổi học thuật. Theo đó, 8 học viên quân đội Myanmar hiện theo học tại Học viện Quốc phòng Nhật Bản. Xin được trở lại với Talas.
Thưa quý vị, trong khi đó, tin từ bên Iran thì Bộ Ngoại giao của Iran ngày hôm nay mùng 2 tháng 2 thông báo Tehran đã cho phép thủy thủ đoàn của tàu chở dầu của Hàn Quốc được rời khỏi nước này. Và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ rằng là trong một động thái nhân đạo của Iran, thì thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Hàn Quốc bị cáo buộc làm ô nhiễm môi trường tại vịnh Persia đã được phép rời đi. Và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 4 tháng 1 đã bắt giữ tàu của Hankou Shami của Hàn Quốc với cáo buộc là gây ô nhiễm. Tuy nhiên, đơn vị khai thác dầu của Hankou Shami đã bác bỏ các cáo buộc của phía Iran. Tàu này thực hiện hải trình từ Saudi Arabia tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cùng thủy thủ đoàn gồm 20 người là công dân của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Con tàu đang trên neo đậu tại một cảng ở Bandar Abbas, thành phố ven biển miền nam của Iran. Chính phủ Hàn Quốc đã tiếp tục nhiều biện pháp ngoại giao để con tàu cùng thủy thủ đoàn sớm được trả tự do và trở về Hàn Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, theo Reuters hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 2, Twitter chặn hàng chục tài khoản ở Ấn Độ theo yêu cầu của chính phủ, bao gồm cả tài khoản của một tờ báo hàng đầu, với lý do người dùng đăng nội dung nhằm kích động bạo lực. Công ty truyền thông xã hội khổng lồ này đưa ra hành động sau cuộc biểu tình của nông dân Ấn Độ phát triển thành bạo lực vào tuần trước, dẫn đến việc một người biểu tình thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, bao gồm cả cảnh sát. Hàng chục ngàn nông dân cắm trại ở ngoại ô New Delhi trong hơn 2 tháng, yêu cầu thu hồi các luật nông nghiệp mới mà họ cho là có lợi cho người mua tư nhân và gây thiệt hại cho nông dân. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phủ nhận điều này, đồng thời tuyên bố rằng các cải cách mở ra nhiều cơ hội mới cho nông dân. Một viên chức chính phủ cho biết, Bộ Nội vụ yêu cầu đình chỉ gần 250 tài khoản Twitter được cho là đăng nội dung nhằm kích động bạo lực. Luật thông tin của Ấn Độ trao cho chính phủ quyền ngăn chặn nội dung trực tuyến bị xem là kích động, gây rối trật tự công cộng. Twitter cho biết họ tuân thủ các lệnh chính thức. Theo yêu cầu, một phát ngôn viên của Twitter tuyên bố rằng chính sách của họ là thông báo ngay lập tức cho chủ sở hữu các tài khoản bị ảnh hưởng khi họ nhận được yêu cầu ngăn chặn chúng, trừ khi họ bị cấm thực hiện điều này. Xin mời Đỗ Phúc.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Huy. Tiếp theo một bản tin về Google, thì theo thỏa thuận, Google sẽ phải chi 1,3 triệu Mỹ Kim bồi thường cho khoảng 2.565 nhân viên nữ và 1,2 triệu Mỹ Kim trả cho 1.757 phụ nữ cũng như 1.219 người châu Á ứng tuyển vào công ty nhưng không được tuyển dụng. Ngoài ra, công ty này cũng cam kết dành 1,2 triệu Mỹ Kim tiền mặt để điều chỉnh việc chi trả công bằng cho các kỹ sư trong 5 năm tới. Tin tức theo đài Sky News ngày hôm nay, tức ngày 2 tháng 2. Các cáo buộc nhắm vào Google sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ phát hiện sự chênh lệch về mức lương của các kỹ sư phần mềm trong quá trình đánh giá tuân thủ định kỳ tại các chi nhánh của Google ở thung lũng Silicon và ở bang Washington trong giai đoạn từ 2014 đến 2017. Cơ quan này cũng phát hiện những chênh lệch trong tỷ lệ tuyển dụng gây bất lợi cho những ứng viên là nữ và người châu Á khi xin vào các vị trí như là các kỹ sư phần mềm tại các văn phòng của Google ở San Francisco, Sunnyvale và Kirtland. Chúng tôi tin rằng mọi người phải được trả lương dựa trên công việc họ làm, chứ không phải là họ là ai, và đầu tư rất nhiều để làm cho quy trình tuyển dụng và lương thưởng của chúng tôi công bằng và không thiên vị. Chúng tôi rất vui vì đã giải quyết vấn đề này liên quan đến các cáo buộc từ các cuộc kiểm toán vào năm 2014 đến 2017 và vẫn giữ cam kết đối với đa dạng và công bằng cũng như hỗ trợ nhân viên của chúng tôi theo cách cho phép họ làm việc tốt nhất. Đó là những gì mà người phát ngôn của Google đã nói sau vụ việc. Trong khi đó, thì giám đốc khu vực của văn phòng chương trình tuân thủ hợp đồng liên bang thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ là bà Sen Su cho biết, ngành công nghệ tiếp tục là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất và phát triển nhanh nhất trong khu vực. Xin được trở lại với Dallas.
Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Tây Ban Nha thì ngày hôm qua mùng 1 tháng 2, cơ quan thuế Tây Ban Nha cho biết là sẽ sử dụng dữ liệu lớn để theo dõi những cá nhân giàu có ngụy tạo việc định cư ở nước ngoài để trốn thuế. Để phát hiện những nghi can gian lận thì dữ liệu phân tích sẽ được tập hợp từ khoảng 70 nguồn khác nhau, kể cả tờ khai của những người nộp thuế khác nhau. Cơ quan thuế không nêu rõ nguyên nhân ban hành chính sách khẩn cấp này, tuy nhiên tuyên bố được đưa ra sau khi một số YouTuber nổi tiếng của Tây Ban Nha chuyển sang cư trú tại công quốc Andorra nằm giữa biên giới Pháp và Tây Ban Nha, nơi có mức thuế thấp hơn những quốc gia láng giềng. Hai tuần trước thì người sử dụng biệt danh YouTuber đã phát trực tiếp video thông báo việc chuyển tới Andorra, đồng thời làm bùng nổ cuộc tranh luận trên truyền thông Tây Ban Nha về nơi những người có thu nhập từ cao lĩnh vực phải đóng thuế thấp như thế nào. Thì trong trang mạng chuyên theo dõi các mạng xã hội Social Play đánh giá trên kênh của YouTube là Duplass đứng thứ 44 về thế giới độ nổi tiếng và ước tính có thu nhập hàng năm lên tới là 2,7 triệu Mỹ Kim. Và hiện giờ thì YouTuber nổi tiếng khác ở Tây Ban Nha khoảng chừng cũng đã định cư tại Andorra. Thì Tây Ban Nha bất cứ ai có thu nhập hơn khoảng 300.000 euro một năm sẽ phải đóng thuế thu nhập ở mức là 47%, trong khi ở Andorra mức thuế chỉ có 10% với thu nhập dựa trên là 40.000 euro.
Vâng, xin chuyển sang tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, bão tuyết đổ bộ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Trận bão tuyết lớn đầu tiên của năm 2021 đang diễn ra với tình trạng mất điện xảy ra ở New Jersey. Tình trạng khẩn cấp được ban hành trên 44 quận ở tiểu bang New York và đợt tuyết rơi lớn nhất được ghi nhận tại phi trường Chicago kể từ năm 2015. Tính đến trưa thứ Hai ngày 1 tháng 2, khoảng 1.500 khách hàng ở New Jersey đã bị mất điện. Nhưng giai đoạn tồi tệ nhất của cơn bão vẫn chưa đến. Các nhà dự báo đang cho rằng sẽ có thêm vài inch tuyết nữa ở phía nam New Jersey và ít nhất một lượng tuyết nữa ở các vùng phía bắc của tiểu bang New York. Tuyết được dự báo sẽ rơi với tốc độ khoảng 2 inch mỗi giờ vào chiều nay. Các khu vực ở thành phố New York, Long Island và vùng Mid-Hudson có thể thấy tuyết dày tới 2 feet vào sáng thứ Ba ngày 2 tháng 2. Các hãng hàng không lớn đã hủy dịch vụ đến hầu hết các phi trường ở New York và American Airlines đã hủy hoạt động ở một số tiểu bang bị ảnh hưởng. Pennsylvania cũng đang chứng kiến tỷ lệ tuyết rơi tương tự với dự kiến từ 2 đến 3 inch mỗi giờ vào chiều thứ Hai. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã liên hệ với cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang và đang theo dõi cơn bão. Xin mời anh Đỗ Phúc.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Huy. Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ là một tin vui về việc ngừa vaccine COVID-19, thì số người chích ngừa vaccine COVID-19 ở Hoa Kỳ đã cao hơn số ca dương tính COVID-19. Được biết theo thống kê của Bloomberg Vaccine Tracker, số người Hoa Kỳ được tiêm chủng COVID-19 ít nhất là một mũi đã cao hơn số người dương tính với virus. Đây là một cột mốc đáng mừng trong nỗ lực chấm dứt đại dịch. Theo Bloomberg, thì Hoa Kỳ là quốc gia có tốc độ tiêm chủng mỗi ngày nhanh nhất trên thế giới, tương đương với khoảng 1,35 triệu cho một triệu liều trong một ngày. Bloomberg Vaccine Tracker ghi nhận tính tới chiều ngày 1 tháng 2 thì đã có 26,5 triệu người dân Hoa Kỳ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Được biết, dù phải vấp phải rất nhiều khó khăn ở những ngày đầu, trong vòng 6 tuần kể từ khi có vaccine, khoảng 7,8% người dân Hoa Kỳ đã được tiêm ít nhất một liều và 1,8% đã được tiêm xong. Hiện dân số Hoa Kỳ có khoảng 328 triệu người. Điều đáng được ghi nhận là hôm nay, lần đầu tiên, số liệu cho thấy người được tiêm chủng được ghi nhận nhiều hơn số ca nhiễm mới. Đây là điều đáng mừng. Bà Paula Cannon, giáo sư vi sinh thuộc trường E-Keck, Đại học Southern California đã nói như vậy. Cũng theo Bloomberg, hiện chỉ có một vài quốc gia đã vượt qua cột mốc giống như Hoa Kỳ, trong đó có thể kể đến Israel, Anh Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau kỳ nghỉ lễ, số ca nhiễm tại Hoa Kỳ đã tăng vọt. Tuy nhiên, theo ông Jay Porter, thì phó giám đốc chịu trách nhiệm bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức CDC, cho biết số các ca COVID-19 mới trong trường hợp nhập viện và số trường hợp cấp cứu đã bắt đầu thuyên giảm. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn cảnh báo virus có khả năng trỗi dậy trở lại, đặc biệt với các biến thể xuất hiện ở Nam Mỹ và ở Anh Quốc. Các nghiên cứu cho thấy một số loại vaccine có ít khả năng chống lại biến thể mới. Kể từ khi Hoa Kỳ ghi nhận ca dương tính đầu tiên gần Seattle cách đây hơn một năm, thì đã có 26,1 triệu người tại Hoa Kỳ đã nhiễm virus và có trên 441.000 người đã qua đời, cũng theo Đại học Johns Hopkins. Xin được trở lại với Phương Vy.
Thưa quý vị, bản tin tiếp theo tại Hoa Kỳ thì bất chấp sự phản đối gay gắt và sự chống đối một số chủ nhà hàng cũng như các viên chức tại California thì ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là lệnh cách ly xã hội mới nhất của California, bao gồm là lệnh cấm ăn uống ở ngoài trời đã có tác dụng ngăn chặn sự lây gia tăng chết người của COVID-19 tại California. Thống đốc tại California tuần trước cho biết là ông đã dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội ở hầu hết các khu vực trong tiểu bang kể từ đầu tháng 12 do số ca nhiễm COVID-19 và số bệnh nhân nhập viện giảm xuống. Sau nhiều tuần bệnh viện bị tràn ngập và số người chết ở cái mức kỷ lục, thì sự cải thiện dường như là đột ngột và đáng ngạc nhiên. Nhưng các chuyên gia cho rằng là chúng là cái hệ quả của những cái thay đổi mà người dân tại tiểu bang California bắt đầu thực hiện cách đây 2 tháng. Và đầu tháng 12 thì người dân California bắt đầu hạn chế ra ngoài công cộng cũng như là mức độ 40% so với mức thông thường do sự kết hợp của lệnh của ông thống đốc cũng như là phản ứng tự nhiên trước số ca nhiễm COVID-19 tăng lên, đáng để báo động và lời kêu gọi của các viên chức cũng như tất cả các nhà thương. Xin trở lại Đỗ Phúc.
Chào mừng quý khán giả vừa nghe phần tin tức và sau đây là thông tin về thị trường chứng khoán của ngày hôm nay. Thị trường chứng khoán của ngày hôm nay như thế nào thưa quý anh chị?
Dạ vâng, thưa tất cả quý thính giả, phải nói là một màu xanh rất là đẹp trong chiều ngày hôm nay. Dow Jones đã tăng là 475.57 điểm, đóng ở với tỷ số là 30.687.48 điểm. Nasdaq cũng tăng là 209.38 điểm, đóng lại với tỷ số là 13.612.78 điểm. S&P cũng tăng là 52.45 điểm với tỷ số đóng là 3.826.31 điểm. Giá dầu thô cuối ngày hôm nay đã tăng là 0.46% thưa quý vị, một thùng ở khoảng là 55 đồng hiện tại bây giờ. Không biết giá vàng và công cổ phiếu ra sao anh Đỗ Phúc?
Trong khi đó thì công cổ phiếu 10 năm hôm nay cũng tăng nhẹ 0.03% và đóng ở cuối ngày là 1.10%. Giá vàng thì giảm 1.36% và đóng ở cuối ngày là 1.838 Mỹ kim cho một ounce vàng. Phân lời toàn quốc 15 năm thì cũng giảm 0.04%. và đóng cuối ngày hôm nay là 2.28%, trong khi phân lời toàn quốc 30 năm cũng tiếp tục giảm 0.01% và đóng ở cuối ngày là 2.87%. và hôm nay một Mỹ Kim đổi được 23.081 Việt Nam đồng. Với phần thông tin thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức 5 giờ chiều, được thực hiện bởi chị Phượng Vi và anh Huy tại Dallas cũng như Đỗ Phúc tại Houston. Xin được cảm ơn quý anh chị đã cùng Đỗ Phúc thực hiện chương trình này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần tin tức của chúng tôi và xin hẹn với quý thính giả vào phần tin tức 5 giờ chiều vào ngày mai.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Vâng, và thưa quý vị, ngay bây giờ thì anh Huy và Phượng Vi xin mời quý vị đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh của buổi chiều thứ ba ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng là những bản tin chúng tôi gửi đến sau đây sẽ mang một cái sự gì vui vẻ cho quý vị trong cuối ngày thứ ba thưa quý vị. Vâng, ở ngoài trời hiện tại bây giờ thì quý vị biết cũng là vẫn đang là 60 độ. Thưa quý vị, ngày hôm nay trời nắng đẹp và ngày mai chúng ta sẽ có nhiệt độ lên khoảng chừng cỡ gần 70 thôi quý vị. Quý vị nhớ ra ngoài trời nắng ấm đẹp ngày mai quý vị nha. Và ngay bây giờ xin được gửi đến quý vị một bản tin về Nhật Báo Truyền Thanh đầu tiên mà Phượng Vi cũng cố gắng tìm những bản tin nào mà nó hay hay chút xíu, vui vui chút xíu cuối ngày. Thì bây giờ Phượng Vi mới tìm được bản tin mà rất là dễ thương, nói đến bản tin tại Hoa Kỳ chúng ta. Thì nói đến cái con tàu mà SpaceX sắp chở tỷ phú của Hoa Kỳ lên quỹ đạo thưa quý vị. Thì đó là một tỷ phú công nghệ, đó là 27 tuổi, ông Jack Sackman. Và đã đặt chỗ cho cái chuyến bay vào quỹ đạo trái đất với cái công nghệ SpaceX của Elon Musk. Và là một cái phi công phải nói là rất là xuất sắc, ông Isaac Mac sẽ chỉ huy cái nhiệm vụ và trên con tàu của SpaceX. Và thông báo cũng cho biết là cái nhiệm vụ này đó là không có sự tham gia của phi hành gia chuyên nghiệp. Và ông đã có quyên tiền cho 3 ghế còn lại thưa quý vị. Thì chia sẻ như vậy là đây sẽ là cái nhiệm vụ mà có người lái lên quỹ đạo đầu tiên trong lịch sử, gồm toàn là khách hàng tư nhân thưa quý vị. Không có người lái nha thưa quý vị, không có phi hành gia chuyên nghiệp gì hết. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà trong lịch sử toàn là khách hàng tư nhân mà thôi. Và thưa quý vị, SpaceX sẽ sử dụng tàu vũ trụ Crew Dragon cho cái nhiệm vụ mà Inspiration 4. Và dự kiến phóng vào cuối năm nay. Và hiện nay đó thì đang ghép nối với lại trạm vũ trụ quốc tế trong cái nhiệm vụ Crew 1 và chuyến bay chở người đầu tiên của SpaceX lên ISS theo như hợp đồng của NASA thưa quý vị. Thì cho biết rằng là trải qua trong và cái con sẽ cất cánh lên lưng tàu của Falcon 9 từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida thưa quý vị của NASA đó, thì trải qua cái thời gian là khoảng từ 2 đến 4 ngày bay vòng quanh trái đất, thì sau đó là quay trở lại bằng cách là đáp xuống biển thưa quý vị. Thì SpaceX vẫn đang lên kế hoạch là toàn bộ lịch trình, nhưng mà những cái chi tiết nhỏ thì đương nhiên sẽ do ông Isaac Man quyết định như thế nào. Và theo như là Inspiration 4 được thiết kế để mà truyền cảm hứng cho người dân bay và cái không gian, cũng như là quyên góp tiền cho Bệnh viện Nghiên cứu Nhi khoa của St. Jude's ở Memphis thưa quý vị. Và họ có nói rằng là bệnh viện này là cái cơ sở đầu, hàng đầu thưa quý vị về nghiên cứu ung thư cũng như là nhiều bệnh khác. Và họ nói rằng là đồng thời điều trị miễn phí cho trẻ em nữa. Bởi thế tất cả những cái thu nhập mà họ lấy được đó thì họ đều đưa về bệnh viện nhi khoa này. Cho nên khi mà cái ông Eastman này, ông đã tặng cho 2/3 ghế trên cái con tàu để mà giúp cho số tiền cho bệnh viện. Và ông có tiết lộ rằng là nhân viên là người nữ, để mà có thể là cái ghế còn lại là được bệnh viện trao tặng cho có thể là cộng đồng. thông qua cái chương trình mà gây quỹ thưa quý vị, thì ông cũng hy vọng là có thể quyên góp được cái tổng cộng ít nhất là khoảng chừng cỡ 200 triệu Mỹ Kim cho bệnh nhân, một số tiền rất lớn cho một bệnh viện nhi đồng thưa quý vị, để giúp cho điều trị cho miễn phí cho trẻ em là một điều rất là tốt. Và doanh thu từ Inspiration 4 đó thưa quý vị, thì họ nói rằng là sẽ giúp cho SpaceX phát triển về vấn đề Starship. Đó là một cái hệ thống mà họ nói rằng là vận chuyển thế hệ mới thưa quý vị, được thiết kế để mà chở người tới mặt trăng và sao hỏa. Cho nên thưa quý vị là SpaceX sẽ đưa nhiều khách hàng tư nhân đến quỹ đạo hơn không lâu đâu thưa quý vị. Cho nên quý vị cố gắng chờ, và nếu tất cả theo đúng kế hoạch thì phải nói là đây là một cái chuyến mà họ đề cập tới là cái quỹ đạo mà phải nói là không người lái nha thưa quý vị. Thường thường chúng ta thấy là những theo như là những cái thông báo mà họ nói là phải có những phi hành gia, những người chuyên nghiệp để lái, nhưng mà đây thì hoàn toàn là quỹ đạo đầu tiên. Trong cái vấn đề mà họ rằng lịch sử gồm toàn là khách hàng tư nhân mà thôi, thì thưa anh Huy, chắc là anh Huy nói về mấy quỹ đạo như vậy, hoặc là nói về những con tàu mà chở những người giàu có lên quỹ đạo, mà phải nói không biết là anh Huy có theo dõi về những SpaceX hoặc là những gì về NASA không anh?
Dạ theo, xin chào quý vị khán thính giả, xin chào Phượng Vi. Thì anh Huy cũng từng mơ ước là sẽ có một lần được lên một cái tàu vũ trụ để lên đặt chân xuống vùng đất của chị Hằng. Nhưng mà không biết là cái cơ hội đó có hay không thì mới cũng làm, theo dõi.
Anh Huy mới làm chú quậy hả?
Thì chắc là vậy rồi.
Vâng. Cho nên không sao đâu, cứ mơ đi, sẽ có một ngày phải không? Không biết đến khi nào, nhưng mà mơ thì không có ai cấm mình cả thưa anh. Cho nên cứ mơ mình sẽ là chú quậy lên thăm chị Hằng đi anh. Dạ vâng, thì giờ... không biết là cho nên quý vị thấy là quý vị theo dõi đi, những cái con tàu này rất là hay thưa quý vị, để chở một tỷ phú như thế nào, và đây là cái chuyến đầu tiên mà đi hoàn toàn là khách hàng đây thưa quý vị.
Rồi, hôm nay thì anh Huy sẽ có một cái câu chuyện muốn hỏi là Phượng Vi đó, khi mà người ta nói đến thú vật á,
vâng,
thì ngoài trừ chó và mèo ra đó, Phượng Vi thích loài thú vật nào?
Nếu mà những con thú vật mà Phượng Vi ưa thích thì phải nói là những con chim, những có thể những loài vật bay trên trời ha, chim, rồi có những phải nói rất là đẹp, hoặc là những con vật đó, con vật nào cũng được, miễn sao đừng có con rắn, những cái con cá, con hổ, con gì mà dưới nước mà cắn người giết người là ok rồi.
Ồ, nghĩa là Phượng Vi muốn nói đến là những cái con vật đó là những con vật xinh đẹp phải không?
Những con vật mà Phượng Vi thích là xinh đẹp lắm, bay trên trời rất
rồi,
dễ thương.
Chim thì có đủ màu và vâng. Chim thì rất là hiền hòa. Thì đúng rồi. Thì ở đây thì tôi muốn nói tới một cái con vật mà người ta hay nói là nó xấu.
Và chỉ có cá xấu thôi, lại xấu lắm.
Ồ trời, Phượng Vi rất là thông minh nha.
Xấu là chỉ có cá xấu.
Thì nhân tiện nói về cá xấu đó, thì anh Huy cũng đã từng coi trong YouTube thôi nha, chứ cũng không phải được coi tận mắt.
Dạ.
Là có người ta biểu diễn đó, là đưa đầu vào trong cái miệng cá xấu. Xong rồi họ lấy ra một cách thoải mái mà không có sao hết. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh Huy muốn nói đây á, nó là một cái câu chuyện khác. Đó là câu chuyện của một cái người đàn ông. Ông này cũng là trung niên rồi, khoảng 40 mấy tuổi đó. Thì đây là một cái câu chuyện của một người ở bang Queensland, Australia. Thì có một lần đó, ông đi bơi trên cái hồ. Mà cái tên hồ đó là hồ Placid, ở gần thành phố Cairns của tiểu bang Queensland. Thì trong khi ông ta đi bơi đi như vậy đó, thì lại bị một con cá sấu là nó ngoạm vô cái đầu của ổng. Nhưng mà cũng may mắn là anh ta đã cố gắng dùng hai cánh tay mạnh khỏe đẩy hai cái hàm ra, hay nói một cách khác là tách hai cái hàm nó ra để tự giải thoát. Nhưng mà dĩ nhiên là ông ta cũng bị thương. Thì bây giờ Phượng Vi thử tưởng tượng là ông bị thương sao vậy?
Nếu mà ông lấy tay đẩy hai cái hàm ra phải không?
Ừ.
Mà bị thương sao phải không?
Ừ.
Thì bị thương tay. Còn
cái nói cái đó thì hơi xa xa đó. Tại vì nó ngoạm vô đầu thì chắc chắn là bị thương ở đầu rồi. Đó, thì sau đó thì người ta, đội cứu thương người ta đã đến và cứu được ổng. Thì thì một bác sĩ chữa trị cho ông ta đó, là ông tên là Paul Sweeney, thì cho biết rằng là cái người đàn ông này phải nói rằng là ông ta rất là may mắn. Bởi chỉ cần gọi là răng cá sấu này mà cắm thêm một chút xíu nào nữa đó thì coi như là tiêu đời ông này rồi. Thì những cái vết thương bị rách ở hai bên mặt của ông ta, nhưng mà cũng nhìn thì cũng rất là bình thường. Khi được các nhân viên đến chữa trị thì coi như sau đó thì ông ta đã được dùng các phẫu thuật, cho nên cũng đã thoát khỏi cái chết. Và ông ta cũng cho hay rằng là con cá sấu này dài cũng khoảng chừng gần 2 mét. Và thường thường thì theo cái thói quen của ông ta đó là cứ mỗi tuần đó, ông đến đây ông bơi 3 lần trong suốt 8 năm qua, không sao cả. Nhưng lần này bị xui xẻo lại bị như vậy. Đó thì chúng ta lấy kinh nghiệm là mai mốt mà có đi bơi á, quý vị đừng có bơi trong những cái hồ hoang dã nha quý vị nha. Rồi coi chừng là cá sấu, ở đây chúng ta biết rằng không có cá đẹp rồi, mà cá sấu nó cắn thì chắc cũng khó sống lắm đó.
Dạ vâng thầy. Nói đến cá sấu thì anh Huy có khi nào mà đến cái park mà ở bên Florida mà cái park này hoàn toàn cá sấu để cho người ta đến thăm, đến visit không?
Ồ, anh Huy thì chưa có cái may mắn là đi được nhiều tiểu bang, mà trong khi đó thì có cô em gái thì đang sống ở bên Florida nhưng mà lại chưa có cơ hội qua bên đó thăm. Nhưng mà có một lần nữa, có một người bạn có mời anh Huy đi, nói xin lỗi quý vị là mình đi nhậu vô một cái nhà hàng. Thì anh bạn đó thì anh không có cho biết gì hết á, thì anh có mời ăn một cái món rất là ngon, một cái món xào lăn rất là ngon. Và khi ăn đó thì anh Huy có cảm giác giống như là thịt bò xào lăn vậy đó. Và ăn cũng khen tới khen lui dữ lắm. Nhưng mà khi ăn xong rồi thì ông ta mới nói rằng đó, anh Huy ơi, có biết đây là thịt gì không? Thì anh Huy nói không, chắc là thịt bò hay là thịt dê gì đó thì phải. Nhưng mà anh nói không phải, đây là thịt cá sấu. Thì lúc đó anh Huy cũng hơi sợ sợ, cũng muốn cho nó ra, nhưng mà ăn ngon quá thì nó đã vô lâu rồi, cho nên cũng coi như là đã được thưởng thức một món cá sấu.
Dạ vâng, cho nên nếu mà quý vị nào mà đã từng đi qua Florida, mà nếu mà quý vị đã có dịp hoặc chưa có dịp mà quý vị đến cái khu nó gọi là Everglades National Park, đó là cái nơi mà hoàn toàn là cá sấu thưa quý vị. Mình trả tiền vé vào đó để mình thăm. Phụng Vi đi đến đó là năm 2005 thưa quý vị. Thì vào trong đó nó thật sự lần đầu tiên thì chỉ nghe biết thôi, chứ chưa có, khi mà vào rồi mới thấy là nó sợ. Tuy rằng là họ rào rất là an toàn, không có sự gì hết. Họ xây tất cả cá sấu nằm ở dưới hết. Và họ xây, họ có những cái gỗ mà nhà trên gỗ vậy đó. Đi ở trên cái gỗ đó thì tất cả đều an toàn hết. Và nhìn dưới, đứng trên, nhìn xuống dưới là hoàn toàn cá sấu kín mít thường.
Đó,
hoàn toàn cá sấu kín mít. Nó đi trong cái khu park đó là hoàn toàn cá sấu. Mà đương nhiên họ đã cho những con cá sấu đó ăn rồi. Và những cá sấu nằm thì mình ở cao lắm, nó nằm ở dưới thôi. Nhưng mà đến đó thấy được đủ loại cá sấu to, nhỏ, lớn, bé, già. Phải nói là sấu, thưa quý vị. Và thưa anh Huy là sấu là sấu. Cho nên rất rất là nhiều luôn thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào đã từng đến cái park này, Everglades National Park bên Florida, phải nói là hoàn toàn cá sấu thưa quý vị. Mà bây giờ thì khi mà nói cá sấu thì Phượng Vi luôn luôn nhớ lại cái năm 2005 đặt chân đến cái khu park này. Và nếu mà bây giờ cho đi lại chắc không dám đi đâu. Là tại lần đó mình chưa đi bao giờ thì mình thích tò mò cá sấu nằm như thế nào và nó nhiều như thế nào. Thì khi vào rồi và khi ra rồi, ra khỏi cái nơi đó rồi thì mình cảm thấy là mình bình an. Là tại vì anh biết cá sấu thì nghe thì ai cũng nói là giết người, ăn người rồi. Phải nói là mình vào đó không biết mình có sống hay không. Tại vì không biết là mình chưa tưởng, mình khi mà chưa tưởng tượng là mình vào đó nó như thế nào. Và khi vào rồi, thôi không dám lần thứ hai, lần đầu cũng như lần cuối là không dám trở lại chỗ đó nữa. Nhưng mà nếu mà những người nào thích những thú vật và đặc biệt về cá sấu thì chỗ đó rất là nhiều cá sấu thưa anh. Là
bên nghe Phong Vi nói về cái đó thì cũng tò mò, nói đúng anh Huy cũng muốn có đến đó một lần. Nhưng mà Phượng Vi có nói một câu là người ta cho nó ăn no rồi, nhưng mà có chắc là tất cả mọi
đúng,
con nó đều
đúng,
ăn no không?
Đúng thế thưa anh, cho nên đương nhiên thì khi mà mình đến thì họ bao giờ cũng nói là bảo đảm mình là tất cả cá sấu nó đều đã được feed rồi và ăn uống đầy đủ, cho nên mình không có sợ. Nhưng mà thật sự mình ở trên cao lắm, nó ở dưới thấp, nhưng mà mình không biết được gì, sự gì xảy ra cả anh à. Đôi lúc mình thấy những người mà họ chuyên môn nuôi cá sấu mà họ còn bị có những sự xảy ra, sự cố xảy ra, huống chi là mình không bao giờ đụng chạm đến cá sấu và biết cá sấu như thế nào. Nói chung là hoàn toàn màn ảnh tivi hoặc là trên các trang báo thôi, chứ không bao giờ mình nhìn thấy tận mắt mình con cá sấu nó to như thế nào và nó xấu như thế nào, thế anh. Thì nhưng mà đến đó thật sự là thấy sợ, không
thôi
dám
thì
lên đi
để cho an toàn thì chắc
thôi
mình
đừng
đi
tới
ngắm ngắm mấy cá kiển
vâng.
trong hồ thì chắc ăn hơn.
Vâng, cảm ơn Huy rất là nhiều đã đưa câu chuyện về cá sấu để gửi đến quý thính giả buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, phải nói là cho quý vị biết được là có nhiều thú vật lắm, thưa anh. Phải nói mỗi người thích thú vật khác nhau, cho nên chó mèo thì đôi lúc nó cũng có nhiều gia đình cũng không biết. Nhà anh Huy có nuôi chó mèo không, có con vật nào để mà thích thú hay không?
Hồi xưa thì anh Huy cũng có nuôi một con rất là khôn ngoan. Nhưng mà sau đó vì một cái lý do nó tai nạn, nó chết rồi, thấy thương tâm quá.
Dạ.
Cái từ đó không có dám nuôi nữa.
Không dám nuôi nữa.
Tại vì khi nó chết đó là 3 ngày anh Huy không ăn uống gì hết trơn á.
Vâng.
Thấy tội nghiệp nó lắm.
Cho nên khi mình đã thương một con vật nào mà khi mà con vật đó đã bỏ mình đi luôn rồi đó, thì có thể là khi mà anh Huy nuôi con thứ hai sẽ không có được cái sự mà anh Duy dành cái sự yêu thương thật sự cho con thứ hai thì sao, mà chỉ thương con nhất và chỉ nhìn con này nhớ con kia. Cho nên thôi đừng nuôi để mà chỉ thương cái con đó mà đã mất mình thôi. Nhưng mà thưa quý vị, thì phải nói là chúng ta ai cũng thích, đặc biệt là các em nhỏ thích rất là thú vật, đặc biệt là các chó con mèo lắm thưa quý vị. Cho nên gửi đến bản tin vui vui chiều ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ đã là 5:52 tại phòng ghi âm rồi, thì anh Huy và Phượng Vi xin được tạm dừng chương trình Nhật báo truyền thanh ở nơi đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến trong chương trình Nhật báo truyền thanh, và những bản tin này hy vọng đem đến cho quý vị một nụ cười trong buổi tối ngày thứ hai. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được hẹn quý vị vào chương trình Nhật báo truyền thanh tuần ngày mai.
Anh Huy và Phượng Vi xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, và thưa quý vị, sau một vài nhạc phẩm chọn lọc, sau đó là phần nhịp cầu thân yêu, chương trình Từ cánh đồng mây, chương trình câu chuyện thời sự trong tuần với ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, chương trình nhạc tình thế giới, chương trình an sinh xã hội cùng các chương trình phát lại trong ngày. Quý vị cũng có thể nghe đài 1600 AM qua app Sài Gòn Dallas Radio hoặc nghe đài bằng số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076 hoặc nghe trên website saigondallasradio.com. Anh Huy và Phượng Vi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Một buổi chiều tối đầm ấm bên gia đình và bên người thân. Chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại.